Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Enterprise Integration Patterns Designing, Building and Deploying Messaging Solutions, là sách kỹ thuật của Gregor Hope và Bobby Wolf, xuất bản năm 2003, thuộc dòng sách về kiến trúc phần mềm và tích hợp hệ thống doanh nghiệp. Cuốn sách tập trung vào một vấn đề rất thực tế, nhiều ứng dụng độc lập như hệ thống tài chính, kho vận, nhân sự hay bán hàng cần trao đổi dữ liệu và điều phối công việc, dù ban đầu chúng không được thiết kế để làm việc cùng nhau. Thay vì đưa ra một sản phẩm hay một khuôn khổ lập trình cụ thể, hai tác giả xây dựng một ngôn ngữ mẫu gồm 65 mẫu tích hợp, dựa trên thông điệp. Các mẫu mô tả cách gửi, định tuyến, biến đổi, xử lý và giám sát thông điệp giữa các hệ thống. Mục tiêu của sách là giúp người đọc nhận diện đúng vấn đề tích hợp, hiểu các đánh đổi về độ ghép nối, độ tin cậy và khả năng mở rộng, rồi chọn cấu trúc phù hợp. Dù một số ví dụ công nghệ đã cũ, nền tảng tư duy về giao tiếp bất đồng bộ vẫn còn giá trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thông điệp bất đồng bộ là nền tảng để giảm sự phụ thuộc giữa hệ thống. Luận điểm trung tâm của sách là tích hợp doanh nghiệp thường hiệu quả hơn khi các ứng dụng giao tiếp qua thông điệp bất đồng bộ. Trong cách gọi đồng bộ trực tiếp, một hệ thống phải biết địa chỉ của hệ thống kia, chờ phản hồi và dễ bị ảnh hưởng khi bên nhận chậm hoặc ngừng hoạt động. Sự phụ thuộc này khiến các chuỗi tích hợp dài trở nên mong manh, khó mở rộng và khó thay đổi. Với nhắn tin, bên gửi đặt một đơn vị dữ liệu hoặc mệnh lệnh lên một kênh rồi tiếp tục công việc của mình. Bên nhận có thể lấy và xử lý thông điệp vào thời điểm phù hợp. Cách này không xóa bỏ mọi khó khăn vì hệ thống vẫn phải xử lý độ trễ, lỗi giao nhận, thông điệp trùng lặp và thứ tự xử lý. Tuy nhiên, nó chuyển các phụ thuộc tức thời thành những hợp đồng giao tiếp rõ ràng hơn. Sách không coi bất đồng bộ là giải pháp cho mọi tình huống. Giá trị của nó nằm ở việc giúp kiến trúc sư cân nhắc khi nào cần tách thời điểm gửi và nhận, khi nào cần phản hồi ngay và phải thiết kế quy trình nghiệp vụ như thế nào khi trạng thái không được cập nhật. Đồng thời, đây là sự thay đổi tư duy quan trọng đối với người quen thiết kế theo mô hình gọi hàm hoặc gọi dịch vụ trực tiếp. Thứ hai, 6 mẫu gốc tạo thành từ vựng chung cho kiến trúc tích hợp. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là 6 mẫu gốc, gồm kênh thông điệp, đường ống và bộ lọc, bộ định tuyến thông điệp, bộ chuyển đổi thông điệp và điểm cuối thông điệp. Chúng không phải các thành phần phần mềm cố định mà là vốn từ chung để mô tả kiến trúc. Kênh thông điệp trả lời câu hỏi, dữ liệu đi qua đâu. Thông điệp xác định đơn vị trao đổi, bao gồm phần dữ liệu và thông tin điều khiển cần thiết. Đường ống và bộ lọc mô tả việc chia một luồng xử lý thành các bước độc lập để mỗi bước làm một việc rõ ràng. Bộ định tuyến quyết định thông điệp cần đến đâu, còn bộ chuyển đổi giải quyết khác biệt về định dạng và mô hình dữ liệu. Điểm cuối là ranh giới nơi ứng dụng cụ thể kết nối với hạ tầng nhắn tin. Việc đặt tên cho các cấu trúc này làm giảm sự mơ hồ trong trao đổi giữa đội phát triển, vận hành và kiến trúc. Thay vì nói cần một luồng xử lý linh hoạt, nhóm có thể thảo luận cụ thể về bộ lọc, bộ định tuyến hay bộ chuyển đổi. Các mẫu cũng giúp tách câu hỏi nghiệp vụ khỏi chi tiết của một nhà cung cấp môi giới thông điệp. Nhờ đó thiết kế có thể được đánh giá trước khi quyết định công nghệ triển khai. Thứ ba, định tuyến thông điệp xử lý sự đa dạng của luồng nghiệp vụ. Phần về định tuyến cho thấy khó khăn của tích hợp không chỉ là chuyển dữ liệu từ điểm A đến điểm B. Một thông điệp có thể phải đi đến một trong nhiều nơi tùy nội dung, được sao chép cho nhiều bên nhận, gom lại trước khi xử lý hoặc tách thành các phần nhỏ. Các mẫu như bộ chia giúp xử lý một thông điệp chứa nhiều phần tử riêng biệt, chẳng hạn nhiều dòng dữ liệu cần được xử lý độc lập. Ngược lại, các cấu trúc gom và điều phối giúp hệ thống chờ những thông điệp liên quan trước khi tạo ra kết quả tiếp theo. Ý nghĩa quan trọng là luồng tích hợp cần biểu đạt quy tắc định tuyến một cách minh bạch thay vì giấu chúng trong mã nguồn khó kiểm tra. Khi quy tắc thay đổi, chẳng hạn một loại đơn hàng phải qua bước kiểm tra bổ sung, nhóm có thể xác định chính xác nơi điều chỉnh. Sách cũng ngầm nhắc rằng định tuyến phức tạp tạo ra chi phí vận hành. Nếu không có khóa tương quan, quy tắc hoàn tất và giới hạn thời gian chờ rõ ràng, việc gom thông điệp có thể treo hoặc ghép nhầm dữ liệu. Vì vậy, các mẫu định tuyến vừa cung cấp cách tổ chức luồng, vừa buộc người thiết kế đối mặt với những điều kiện biên của quy trình phân tán. Thứ tư, chuyển đổi dữ liệu bảo vệ ranh giới giữa các mô hình ứng dụng. Các hệ thống doanh nghiệp hiếm khi dùng cùng một mô hình dữ liệu. Một ứng dụng có thể biểu diễn khách hàng, đơn hàng hoặc trạng thái xử lý theo cấu trúc, mã và quy tắc riêng. Nếu một hệ thống buộc phải hiểu trực tiếp mô hình nội bộ của mọi hệ thống khác, mạng tích hợp sẽ nhanh chóng trở thành một tập hợp phụ thuộc chằng chịt. Mẫu bộ chuyển đổi thông điệp đề xuất đặt việc ánh xạ định dạng tại ranh giới giao tiếp. Nhờ vậy, mỗi ứng dụng có thể duy trì mô hình phù hợp với trách nhiệm của nó, trong khi lớp tích hợp chuyển đổi dữ liệu để đáp ứng hợp đồng của bên nhận. Đây không chỉ là đổi tên trường hay chuyển từ định dạng này sang định dạng khác. Việc chuyển đổi thường cần làm rõ đơn vị đo, mã trạng thái, mức độ đầy đủ của dữ liệu và ý nghĩa nghiệp vụ. Cuốn sách cũng đề cập mô hình dữ liệu chuẩn dùng chung như một cách giảm số lượng phép ánh xạ. Tuy nhiên, trong thực tế hiện đại, một mô hình chuẩn quá lớn và tập trung có thể trở nên khó thay đổi. Bài học bền vững hơn là phải quản lý hợp đồng dữ liệu cẩn thận, giữ chuyển đổi có chủ đích và tránh để định dạng nội bộ lan truyền không kiểm soát sang các hệ thống khác. Cuối cùng, độ tin cậy và khả năng vận hành là phần không thể tách rời của tích hợp. Sách không dừng ở sơ đồ luồng đẹp mắt, mà xem việc giao thông điệp trong môi trường có lỗi là vấn đề kiến trúc cốt lõi. Một thông điệp có thể không đến nơi, đến nhiều lần, đến sai thứ tự hoặc bị xử lý dở dang khi một tiến trình gặp sự cố. Vì thế, thiết kế tích hợp cần xác định cách nhận biết từng thông điệp, theo dõi quan hệ giữa yêu cầu và phản hồi, xử lý lỗi và chuyển những trường hợp bất thường đến nơi có thể kiểm tra. Các mẫu về điểm cuối và quản lý hệ thống nhấn mạnh rằng ứng dụng phải được nối với hạ tầng nhắn tin theo cách kiểm soát được, thay vì để mã nghiệp vụ phụ thuộc trực tiếp vào chi tiết truyền tải. Một điểm đặc biệt có ích là tư duy về thông tin trong phần đầu thông điệp như định danh, địa chỉ trả lời và khóa tương quan. Những dữ liệu này giúp truy vết một giao dịch đi qua nhiều dịch vụ và giải thích vì sao kết quả chưa xuất hiện. Trong các hệ thống ngày nay, nguyên tắc ấy tương ứng với yêu cầu quan sát được, xử lý có thể lặp lại an toàn và vận hành có cảnh báo. Cuốn sách không cung cấp công thức tuyệt đối cho giao nhận đúng một lần. Thay vào đó, nó giúp người đọc thấy rằng cam kết tin cậy luôn đi kèm chi phí về lưu trữ, điều phối, hiệu năng và độ phức tạp. Kết luận, Enterprise Integration Patterns phù hợp nhất với kiến trúc sư phần mềm, kỹ sư tích hợp, lập trình viên làm việc với hàng đợi, môi giới thông điệp, sự kiện hoặc các hệ thống nghiệp vụ lâu đời cần kết nối với dịch vụ mới. Người đang chuyển từ tư duy gọi dịch vụ đồng bộ sang xử lý bất đồng bộ cũng sẽ nhận được nền tảng khái niệm vững chắc. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc sao chép mã mẫu, bởi nhiều chi tiết công nghệ gắn với thời điểm xuất bản đã không còn là lựa chọn phổ biến. Giá trị lâu dài nằm ở khả năng đặt tên chính xác cho vấn đề, nhận ra các đánh đổi và thiết kế luồng thông điệp có cấu trúc hơn. Người đọc có thể dùng các mẫu để đánh giá một kiến trúc hiện có, chẳng hạn xác định nơi đang ghép nối quá chặt, nơi cần chuyển đổi dữ liệu hoặc nơi thiếu cơ chế theo dõi lỗi. So với nhiều sách hiện đại tập trung vào một nền tảng như Kafka, RabbitMQ, Spring Integration hay Apache Camel, cuốn này khác biệt vì độc lập với sản phẩm và tổ chức kiến thức thành một ngôn ngữ mẫu liên kết chặt chẽ. Các sơ đồ biểu tượng giúp mô hình hóa luồng tích hợp và thảo luận thiết kế giữa nhiều vai trò. Dù sách dài và thiên hẳn về nhắn tin, không bao quát đầy đủ các lựa chọn như API REST hoặc gRPC, nó vẫn là tài liệu tham chiếu có chiều sâu cho những bài toán cần giao tiếp bền vững giữa các ứng dụng dị thể. Nếu bạn muốn ủng hộ Gregor Hoppe, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!